đến cõi kia đều không khác nhau. Đại sư Thiện Đạo lại nói, trời người thiện ác đều được giảng sanh, đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái. Người cũng được, trời cũng được, người và trời đều là phàm phu. Phàm phu thì không phải là thiện mà là ác. Niệm Phật thì đều có thể giảng sanh. Đến cõi kia không khác. Trong ba cõi sáu đường này, trời người thiện ác có cao thấp khác nhau. Đến thế giới Cực Lạc thì đều giống nhau, đều được bất thoái. Tất cả đều tiến vào bất thoái. Hơn nữa, nhất định đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tự nhiên chứng ngộ. Đại sư Thiện Đạo giải thích, sáu thức tung hoành tự nhiên ngộ chẳng nhờ công một niềm suy tư. Cũng chính là nói, chúng ta không đến thế giới Cực Lạc thì thôi, nhưng một khi đến thế giới Cực Lạc rồi, cửa ngõ sáu căn của chúng ta cứ mặc nhiên tiếp xúc với cảnh giới sáu trần của thế giới Cực Lạc. Chỉ cần nhìn thấy, nghe được, ngửi thấy, chẳng cần dụng công, tự nhiên đại triệt đại ngộ. Chúng ta không cần phải tĩnh tọa ngồi thiền ở đấy. Đây chính là môi trường nhào nặng lên con người. Thân tha thọ dụng. Do 48 nguyện thành tựu viên mãn mới có thế giới Cực Lạc. Chúng sanh mới có thể giảng sanh. Cho nên bản thân 48 nguyện chính là Phật A-di-đà. Bản thân chính là thế giới Cực Lạc. Chính là công năng cứu độ hàng chúng sanh chúng ta. Ngoài việc cứu độ chúng sanh ra, thì không còn sự tồn tại của Phật A-di-đà. Cho nên Đại sư Đàm Loan nói Phật A-di-đà là thật tướng thân, dị vật thân. Điều này cho thấy Phật A-di-đà không chỉ chứng ngộ thật tướng, mà còn thành tựu thật tướng thân tự lợi. Mục đích của tự lợi là có thể triệt để lợi tha. Cho nên Phật A-di-đà cũng thành nhị vật thân để cứu độ chúng sanh mười phương. Bởi thế, Phật A-di-đà toàn bộ đều là thân lợi ích chúng sanh. Đây gọi là thân tha thọ dụng, không chỉ là công đức thành Phật. Phật A-di-đà thọ dụng mà muốn ban cho chúng sanh mười phương thọ dụng. Nói cách khác, Phật A-di-đà đã phát nguyện, hạnh tu tập và quả báo viên mãn khi còn ở trong nhân địa đều là nguyện của chúng sanh, hạnh tu tập của chúng sanh, quả báo của chúng sanh. Giống như tài sản của cha mẹ chính là tài sản của con cái. Sở dĩ chúng ta có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc là bởi vì hoàn toàn nương vào nguyện thù thắng vô lượng của Phật A-di-đà. Sở dĩ nguyện thù thắng vô lượng của Phật A-di-đà có thể thành tựu viên mãn là bởi vì hoàn thành cứu độ chúng sanh mười phương giảng sanh. Cho nên ý nghĩa của việc phát nguyện siêu diệt thù thắng vô thượng này là rộng sâu như thế. Đương nhiên, cảnh giới của Phật chỉ có Phật mới có thể hiểu được. Những gì chúng ta giải thích chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Nhưng ít nhiều cũng hiểu được sự vĩ đại, sự khó làm, đáng quý về nguyện thù thắng vô thượng của Phật A-di-đà. Các vị đồng tu có đáng quý hay không? Đại chúng đáp, đáng quý. Có khó làm hay không? Đại chúng đáp, khó làm. Nam mô A Di Đà Phật. Thượng nhân lớn giọng dẫn đại chúng niệm Phật ba lần. Mọi người có thấy Phật A Di Đà trên đầu mình không? Trên thân có ánh sáng không? Phiền não che lấp con mắt, tuy không thể thấy, nhưng lòng đại bi không mỏi mệt luôn chiếu soi thân ta. Triệu tải vĩnh kiếp. Chúng ta xem lại hàng dưới đây. Trong triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Phần trước đoạn văn này nói Phật A Di Đà phát nguyện. Nguyện là mục tiêu, lý tưởng, nguyện vọng. Nhưng nếu nguyện vọng mà không thực hiện đến nơi đến chốn thì rốt cuộc cũng là nguyện suông, chẳng có năng lượng cụ thể. Hiện tại, Phật A-di-đà dùng thời gian 5 kiếp tư duy. Sau khi phát nguyện thù thắng vô thượng, càng ở trong triệu tại vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Kiếp, như vừa giảng phần trên, là thời gian lâu xa, không thể tính kể, tưởng tượng được. Kiếp đã dài như thế, huống gì là triệu tải vĩnh kiếp ư? Chữ triệu tải là đơn vị số một lớn nhất Trung Quốc, dùng để tính đếm, trên ức là triệu, và tải là vị trí cao nhất, 23 con số. Dùng đơn vị cao nhất của Trung Quốc, có thể tính đếm để nói về kiếp vẫn chưa được, lại còn thêm chữ vĩnh phía trước nữa, thế thì càng lâu dài. Lâu dài đến nỗi chúng ta dùng hai chữ tưởng tượng cũng không thể tính hết được. Bốn chữ triệu tải vĩnh kiếp này, nếu dùng bộ kinh khác, tên là Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, là bản dịch khác của Kinh Vô Lượng Thọ, được phiên dịch như thế nào? Trải qua vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn, vô hữu đẳng đẳng ức, Na Do Tha trăm nghìn kiếp. Na Do Tha, con số lớn không thể tưởng tượng, tôi nghĩ không thể giải thích được. Tóm lại, nó so với năm kiếp còn dài hơn vô lượng vô số không thể nghĩ bàn, vô hữu đẳng đẳng trăm nghìn vạn ức lần. Tại sao trải qua thời gian lâu xa như vậy? Cũng vậy, vì muốn khiến hàng phàm phu thấp kém cực ác nhất như chúng ta đây đều có thể thoát khỏi sáu đường, được giảng sanh thành Phật. Phật A-di-đà không chỉ phải trải qua thời gian năm kiếp, phát 48 đại nguyện, mà còn phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ-Tát, làm viên mãn 48 đại nguyện này. Thế thì nội dung vô lượng đức hạnh của Bồ-Tát này là gì? Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh Độc Bản, trang 34, nói: Phật A-di-đà khi còn ở nhân địa là Bồ-Tát Pháp Tạng, không sanh cảm giác ham muốn, cảm giác giận dữ, cảm giác gây hại, không khởi tưởng ham muốn, tưởng giận dữ, tưởng gây hại, không dính mắc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành tựu sức nhẫn, không kể các khổ, ít muốn, biết đủ, không nhiễm giận si, tam muội thường tịch, trí tuệ vô ngại, không có tâm hư ngụy, vua nịnh. Đây là cảnh giới nội tâm của Ngài. Ngoài ra còn nói, nhan sắc từ hòa, lời nói thương yêu, đoán ý trước khỏi hang, mạnh mẽ siêng năng, chí nguyện không mệt mỏi, chuyên cầu pháp thanh bạch, thờ kính sư trưởng, dùng sự đại trang nghiêm đầy đủ các hạnh, khiến cho chúng sanh thành tựu công đức, trụ pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, quán pháp như quyển hóa. Đây chính là sự hành trì bên ngoài của Ngài. Hai đoạn văn trên thuộc đoạn thắng nhân và đoạn thắng quả. Những điều này tôi không giảng nhiều, các vị có thể dành thời gian đọc. Pháp thanh bạch, chuyên cầu pháp thanh bạch, ban lợi ích cho quần sanh. Vì để viên mãn thế giới cực lạc, để thành tựu thân Phật cứu độ chúng ta, mà Phật A-di-đà cầu pháp thanh bạch. Những việc chúng ta làm, tiền chúng ta kiếm được trong thế gian, đều không phải là thanh bạch, đều là hữu lậu, có tham, sân, si, ô nhiễm, có độc tố. Phật A-di-đà đã không có cảm giác ham muốn, cảm giác giận dữ, cảm giác gây hại, mà là trụ pháp không, vô tướng, vô nguyện, cũng tức là không có tham sân si, không có vô minh chấp trước. Đương nhiên, pháp mà Ngài cầu là pháp thanh bạch. Pháp thanh bạch là pháp không phải vì bản thân Ngài, không phải tự lợi, mà là vì lợi tha, cho nên nói ban phát lợi ích cho quần sanh. Sự kết tinh của lục độ vạn hạnh là câu danh hiệu này. Phật A-di-đà dùng pháp thanh bạch ban tặng chúng ta. Thế thì pháp thanh bạch ở nơi đâu? Ở trong danh hiệu sáu chữ Nam Mô A-di-đà Phật. Nếu nói khiến cho chúng sanh thành tựu công đức, thế thì Phật A-di-đà khiến chúng ta thành tựu công đức giảng sanh về thế giới cực lạc ở nơi nào? Đương nhiên cũng ở trong danh hiệu sáu chữ Nam Mô A-di-đà Phật, khiến chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô A-di-đà Phật thì tư lương công đức giảng sanh liền được đầy đủ, lục độ vạn hạnh đầy đủ viên mãn. Cho nên sự kết tinh của lục độ vạn hạnh chính là câu danh hiệu này. Nếu muốn chúng ta đầy đủ lục độ vạn hạnh, như vậy không thấy được. Không cần nói lục độ vạn hạnh, chỉ nói ngũ giới. Dù giữ ngũ giới viên mãn, cũng chỉ có thể giữ được thân người. Muốn sanh về cõi trời, cần phải thực hành thập thiện. Ở Đài Bắc, có rất nhiều người học Phật, nhưng tu hành như thế nào? Một đời có thể bảo đảm bản thân không phạm phải sai lầm không? Muốn thành Phật không dễ chút nào. Ngay cả ngũ giới thanh tịnh cũng khó mà làm được, huống gì là những chuyện khác. Cho nên Phật A-di-đà đều biết, chúng ta ngay cả ngũ giới còn khó tu hành. Thế làm sao mà nói đến pháp thanh bạch, nói đến tư lương, thiện căn, công đức vãng sanh, nói đến lục đồ vạn hạnh. Nhưng Phật A-di-đà đã đem pháp thanh bạch mà Ngài đã tu hành dung nạp trong danh hiệu sáu chữ để tặng chúng ta. Pháp thanh bạch mà Ngài cầu đó chính là sự kết tinh của lục đồ vạn hạnh, khiến chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô A-di-đà Phật, người lâm chung cho đến 10 niệm, 1 niệm đều lập tức hiện trước đài sen, vãng sanh cực lạc. Vua Diêm La đến chắp tay làm lễ, cung kính tiễn đi. Điều này cho thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật có đầy đủ công năng của lục đồ vạn hạnh. Tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Chúng ta thường nói đến những câu chuyện xả thân nuôi cọp, cắt thịt cho chim ưng ăn. Những việc khó làm mà có thể làm, khó bỏ mà có thể bỏ. Khi Phật A Di Đà còn trong nhân địa đã từng làm vô số những việc như thế cho chúng ta. Xả thân nuôi cọp. Một con cọp mẹ đói lả đến nỗi muốn ăn con nhỏ của nó. Hành giả thực hành Bồ Tát Đạo nhìn thấy, tâm sinh thương cảm, liền nhảy từ trên cây xuống cho con cọp mẹ ăn, để nó không ăn thịt con. Cắt thịt cho chim ưng ăn. Một con chim ưng mẹ rất đói, muốn đi ăn chú chim nhỏ. Hành giả thấy tâm xót xa, thà hy sinh thịt của bản thân chứ không nỡ nhìn thấy chú chim nhỏ này bị ăn thịt. Cho nên bèn cắt thịt cho chim ưng ăn. Nửa bài kệ ở tuyết sơn. Trên tuyết sơn có một đồng tử tu hành. Vì để cầu nửa bài kệ khai ngộ, nên thà lấy thân cầu pháp, liền nhảy từ trên tuyết sơn xuống. Vị A-la-hán mới nói nửa bài kệ cho anh ta. Đây đều là những việc khó làm mà có thể làm được, khó nhẫn mà có thể nhẫn được, khó buông bỏ mà có thể buông bỏ được. Tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Vô lượng tức là rất rộng. Thân, khẩu, ý, thực hành lục độ vạn hạnh vô lượng vô biên. Đây chính là tích lũy vô lượng đức hạnh Bồ Tát. Ngay cả năm giới, một giới và một hạnh mà chúng ta tu cũng không viên mãn, huống gì vô lượng đức hạnh. Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng đã trải qua thời gian triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, để thay chúng ta tích lũy vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn tư lương công đức để vãng sanh thành Phật. Đây là đoạn văn vì khơi mở tính tâm chúng sanh, chúng tôi nêu ra hai đoạn kinh văn để thuyết minh. 2. Vì hiển thị đại nguyện siêu thế. Phật A Di Đà tuy thành Phật đã lâu, tại sao vẫn còn muốn hiển thị là Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện tu hành trải qua những quá trình như vậy? Chính là để hiển bày đại nguyện siêu thế của Ngài. Kệ trùng thệ, kệ tam thệ. Trong kinh nói, ta lập nguyện siêu thế, ác đến đạo vô thượng, nguyện này không đầy đủ, thệ không thành đẳng giác. Bài kệ này là phần sau của 48 đại nguyện. Dụng ý của bài kệ này nằm ở đâu? Phật A-di-đà sau khi phát 48 đại nguyện là dùng hình thức kệ tụng phát những lời thệ, bao gồm tóm thâu 48 nguyện này, đồng thời cũng thỉnh cầu trời đất hiện điềm lành để chứng minh bi nguyện cẩn thiết, chân thành, không hư dối của 48 đại nguyện mà Ngài phát ra. Cho nên những bài kệ này gọi là kệ trùng thệ. Kệ trùng thệ có tất cả 11 bài, mỗi bài 4 câu, mỗi câu 5 chữ. Ba bài kệ phía trước tóm thâu đại cương của 48 nguyện nên cũng gọi là kệ tam thệ. Đại nguyện siêu thế. Kệ trùng thệ có ba mục đích. Một, vì hiển thị đại nguyện siêu thế. Hai, vì hiển thị hồi hướng tha lực. Ba, vì thỉnh cầu hiện điềm lành chứng thành. Bồ Tát Pháp Tạng lại lập kệ trùng thệ này, ngoài việc bao gồm tóm thâu 48 nguyện ra, còn có ba mục đích. Một, vì hiển thị đại nguyện siêu thế. Bởi vì 48 nguyện phần đầu tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi phát ra, nhưng hoàn toàn không nói rõ là hoằng nguyện siêu thế vô thượng. Bài kệ Tam Thế nói, ta lập nguyện siêu thế, nói rõ ràng rằng 48 đại nguyện này là diệt hẳn thệ nguyện của chư Phật. Tuy trong biệt nguyện của chư Phật cũng có nội dung của những nguyện nào đó trong 48 nguyện này, nhưng không giống nhau. Nội dung nguyện của Phật A-di-đà là siêu diệt, không giống với nguyện của chư Phật khác. 2. Vì hiển thị hồi hướng tha lực. Bởi vì nếu nói theo 48 nguyện thì hoàn toàn không thể hiển thị rõ hàm ý hồi hướng tha lực. Cho nên bài kệ này nói, tôi ở trong vô lượng kiếp không làm gì đại thí chủ, cứu giúp khắp các chúng sanh nghèo khổ, tôi thề không thành đẳng giác. Đồng thời lại nói, vì chúng mở pháp, kho pháp, thí khắp của báo công đức. Nghĩa là pháp môn niệm Phật giảng sanh của chúng ta, đây là pháp tạng do Phật A-di-đà hoàn thành cho chúng ta. Pháp tạng này chính là danh hiệu sáu chữ, đồng thời cũng là Phật A-di-đà lấy thân phận đại thí chủ để ban cho chúng ta, khiến chúng ta thoát khỏi nỗi khổ luân hồi sáu nẻo, lìa khỏi sự nghèo khổ không thể thành Phật. Chỉ ra nhân giảng sanh tịnh độ A-di-đà hoàn toàn đều do Phật A-di-đà hồi hướng tha lực cho chúng ta. 3. Vì tỉnh cầu hiện điềm lành chứng thành. Trong 48 nguyện, phần sau cùng mỗi nguyện đều có lời thề bốn chữ không thành chánh giác. Dụng ý của bốn chữ này là để tiêu trừ sự nghi ngờ của chúng ta. Nhưng nghi ngờ của chúng sanh rất sâu nặng, chỉ dùng 48 nguyện thôi thì sợ rằng vẫn không thể hài lòng chúng ta. Cho nên sau 48 nguyện lại nói kệ tam thệ, kệ trùng thệ để thỉnh cầu trời đất hiện điềm thần kỳ, chứng minh lời thề của Phật A-di-đà phát ra là chân thật, không hư dối. Đoạn văn này nằm trong Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh độc bản, trang 31. 3. Để thành vua của chư Phật đã vừa giải thích xong. Phật Dương Quang Tôn, Kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật Vô Lượng Thọ có quay thần ánh sáng, tối tôn đứng đầu, ánh sáng chư Phật đều không sánh bằng. Kinh Đại A-di-đà nói, ánh sáng của Phật A-di-đà là tối tôn, đệ nhất, không sánh được, ánh sáng chư Phật đều không sánh bằng. Lại nói, là vua của chư Phật là tối tôn trong ánh sáng. Phật A-di-đà đã có loại ánh sáng như vậy thì có thể khiến chúng ta có tính tâm đối với Phật A-di-đà mà nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Quang hiệu nghiếp quá. Bởi thế, Đại sư Thiện Đạo nói, dùng danh hiệu quang minh nhiếp quá mười phương, chỉ cần có tính tâm cầu niệm. Lại nói, chỉ có chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A-di-đà. Nghĩa là Phật A-di-đà dùng danh hiệu quang minh này để khai mở tính tâm chúng ta đối với sự cứu độ của Phật A-di-đà mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thậm chí người dân gian muốn cầu cái gì cũng dùng tính tâm để cầu niệm. Đại sư Thiện Đạo nói, ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp thế giới mười phương, không bị ngăn cản, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật nhiếp thủ không bỏ. Cũng chính là nói, ánh sáng vô ngại chiếu khắp mười phương thế giới, chỉ có một mục đích, chính là tìm kiếm quan sát chúng sanh niệm Phật. Chỉ cần chúng sanh đang niệm Phật, thì Phật A-di-đà dùng ánh sáng bình sanh bảo hộ người ấy, lâm chung tiếp dẫn người ấy, mãi mãi không bỏ người ấy. Đây chính là nhiếp thủ không bỏ. Sắc tâm công đức, cơ pháp một thể. Như thế chẳng phải Phật A-di-đà ngày đêm tìm kiếm thế giới mười phương có chúng sanh nào đang niệm tôi không? Đang lắng nghe bốn phương, thế giới mười phương có chúng sanh nào đang niệm danh hiệu của tôi không? Đó sao? Bởi thế, người chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà ngày đêm đều ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Đồng thời, câu danh hiệu này đã không lìa bản thân của Phật A-di-đà, sinh mạng của Phật A-di-đà, toàn bộ công đức của Phật A-di-đà và chúng ta niệm câu danh hiệu này. Chẳng phải là sinh mạng, công đức của Phật A-di-đà đều ở trong tâm chúng ta đó sao? Vì vậy, người niệm Phật một mặt là ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà, đồng thời sinh mạng Phật A-di-đà ở trong tâm của người niệm Phật này. Đây gọi là đạo lý, sắc tâm công đức, cơ pháp một thể. Sắc chỉ cho thân thể, tâm chỉ cho nội tâm, công đức chỉ cho công đức, công năng của Phật A-di-đà. Người niệm Phật và Phật A-di-đà, Phật A-di-đà và người niệm Phật là sắc tâm công đức dung hòa thành một thể. Có thể hiểu được nguyên tắc này thì tính tâm quan hỷ thuần nhất, không xen tạp mà chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Ngoài niệm Phật ra sẽ không học các pháp môn khác. 4. Vì khiến chư Phật khen ngợi. Nguyện thứ 17 trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: Nếu tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong thế giới mười phương đều không ca ngợi, xưng danh hiệu tôi thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà tại sao muốn khiến chư Phật mười phương đều tán dương khen ngợi Ngài? Điều này cho thấy bi nguyện của Phật A-di-đà sâu rộng không bờ mé, muốn độ hết chúng sanh mười phương. Để cứu độ hết chúng sanh khắp pháp giới mười phương, ắt phải khiến chư Phật mười phương trong vũ trụ đều tán dương khen ngợi, truyền bá pháp môn cứu độ nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, làm cho âm thanh chánh giác này vang khắp mười phương, làm cho âm thanh sáu chữ hồng danh của tịnh độ được chúng sanh khắp cả vũ trụ bao la nghe. Bởi thế, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, Phật Thích Ca Mâu Ni liền nói: Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở đời xiển dương giáo pháp, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật. Đây chứng tỏ Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên mới xuất hiện ở thế giới này. Ngài giảng kinh 49 năm, nói pháp hơn 300 hội, mục đích là muốn tuyên dương nguyện thứ 18 để cứu độ tất cả chúng sanh, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Nguyện thứ 17 thành tựu. Phật Thích Ca Mâu Ni tại sao làm như vậy? Tại vì sự liên quan của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có nguyện thứ 17 nói: Nếu tôi thành Phật, ắt phải khiến vô lượng chư Phật mười phương đến tuyên dương danh hiệu của tôi, khiến cho âm thanh di diệu của tịnh độ biến khắp pháp giới vĩ đại. Nguyện này của Ngài thành tựu, cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ văn thành tựu của nguyện thứ 17 nói: Hằng xa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng khen ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ. Dù như thế, Phật Thích Ca cũng là một vị Phật trong hằng xa chư Phật mười phương. Ngài xuất hiện ở thế gian này nhất định muốn tuyên nói pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Cho nên, Tam Tạng 12 bộ kinh rất nhiều, nhưng có một câu nói: Những gì các kinh ca ngợi, phần lớn là ca ngợi Phật A-di-đà. Cũng chính là nói, chư Phật mười phương tuy là rất nhiều như hằng xa, nhưng Đức Phật được ca ngợi trong các kinh điển thì phần lớn là suy tôn ca ngợi Phật A-di-đà. Cho nên, kinh điển có liên quan đến Phật A-di-đà và thế giới cực lạc có hơn 200 bộ. Còn kinh điển liên quan đến Đức Phật khác, cõi tịnh độ khác thì rất ít. Còn nữa, khi Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên nói kinh A-di-đà thì chư Phật mười phương đều cùng lúc vui vẻ chủ động ca ngợi, dị khẩu đồng âm, chứng minh lời nói của Phật Thích Ca Mâu Ni là chân thật, không hư dối. Những gì Ngài nói cũng là những gì chư Phật mười phương muốn nói. Điều này cho thấy nguyện thứ 17 thành tựu. Phát khởi tính tâm. Bản thân Phật A-di-đà đã là Phật rồi, tại sao vẫn muốn phát nguyện tu hành từ giai vị Bồ-Tát, rồi sao mới hiện thân Phật? Phần trên đã nêu ra 4 điểm rồi, nhưng vẫn có thể nêu ra lại. Chẳng hạn như nói, vì hiển thị đại pháp vô thường, vì hiển thị căn cơ cứu độ thấp nhất. Tuy nói là 4 điểm, nhưng chủ yếu muốn quy về điểm thứ nhất, vì khai mở tính tâm chúng sanh. Như điểm thứ hai, vì hiển bày đại nguyện siêu thế. 48 đại nguyện mà Phật A-di-đà phát ra vượt hẳn các đại nguyện của chư Phật ba thời mười phương. Thế thì có thể ban cho chúng ta tính tâm, làm cho tâm chúng ta có hy vọng về sự cứu độ của chư Phật mười phương. Điểm thứ ba, vì thành vua của chư Phật. Không chỉ Phật A-di-đà ở dân địa phát nguyện vượt hẳn chư Phật, mà nơi quả thượng thành Phật cũng là vua của chư Phật. Dù như thế, chư Phật này không cứu được chúng sanh tội ác như chúng ta đây, mà nhờ vào Phật A-di-đà mới có thể cứu được. Điểm thứ tư, vì khiến chư Phật khen ngợi, ngay cả chư Phật mười phương đều dị khẩu đồng âm tán dương khen ngợi công đức danh hiệu của Phật A-di-đà thật không thể nghĩ bàn. Có thể thấy công đức của Phật A-di-đà cao xa vời vợi, được chư Phật mười phương khen ngợi, là vua của chư Phật. Hơn nữa, kinh A-di-đà còn nói người niệm Phật như chúng ta đây đều được chư Phật mười phương hộ niệm. Như thế, chúng ta niệm một Đức Phật A-di-đà chẳng phải là được tất cả chư Phật đồng bảo hộ đấy sao? Vì lẽ đó, chúng ta có thấp kém ra sao đi nữa cũng có thể sanh tín tâm được cứu độ. Phật A-di-đà nếu không trở lại một lần nữa thì hiện Bồ Tát Pháp Tạng vì chúng ta mà tư duy năm kiếp phát siêu thế nguyện, nhiều kiếp tu hành vô lượng công đức, thì hạng phàm phu thấp hèn nhất như chúng ta đây làm sao có thể được cứu độ chứ? Chính vì vậy, Phật A-di-đà dù đã thành Phật rất lâu xa mới lần lượt lại phát nguyện thị hiện như thế, khiến chúng ta tin bản thân mình có thể được cứu độ. Chúng ta chỉ cần nương vào pháp này thì có thể được cứu độ, nếu không thì mãi mãi chẳng bao giờ có hy vọng.